Và bây giờ, thưa cha, xin cha giúp con một số thắc mắc sau. Tại sao khi khấn trọn đời thì chỉ có các sơ có nghi thức trao nhẫn mà các thầy lại không có nghi thức trao nhẫn? Các sơ, ai lên trả lời dùm cho? Hả? Ai sẽ khấn trọn đời? Hả? Tức là khi là mình nói là Chúa, cái hình ảnh của Chúa Kitô là tân lang đó, là lang quân đó, hả? Thì dùng hình ảnh đó thì mình nói hơi mạnh một tí đó, mình cưới Chúa, hả? Thì cái hình ảnh nó chỉ có nghĩa khi là một người nữ, hả? Chứ còn nam thì không có cái hình thức đó nhá. Lấy hình ảnh tượng trưng thôi, mình bây giờ mình chọn Chúa là lang quân trọn đời, theo Chúa trọn đời, thì cái nhân đó là cái dấu chỉ trung thành với hội dòng và với Chúa của mình, là đấng lại đấng tình quân con tôi thờ, con chỉ yêu một mình Chúa thôi, thì cái nhỗ nhẫn dấu chỉ cái việc đó. Khi lên dâng lễ bình thường thì người thơ tác viên hay chủ tế cầm mình thánh lên và nói mình thánh Chúa Kitô, và giáo dân đáp amen. Nhưng có nơi cha xứ để mình thánh trên bàn và giáo dân tự lên cầm lấy và rước, như vậy có sai với phục vụ không? Thưa có. Coi như là có được phép để mình thánh trên bàn và giáo dân tự lên cầm lấy và rước không? Một số nơi có vẫn còn cái này phải không? Nhưng mà mình phải nói như thế này, thánh thể là một hồng ân, ơn Chúa ban, mà nói là ơn Chúa ban chúng ta lãnh nhận chứ không cầm lấy, giống như là nó là ơn đó là của mình, không, mình nhận từ một vị nào đó. Nếu mà cha không cho rước lễ được á, vì một lý do nào đó, ngài đau bụng, ngài chóng mặt, hay là ngài yếu, ngài ngồi, kêu một người khác, giáo dân đến được. Nếu mà ngài không được thì ngài để cho người khác cho rước lễ. Thì cái vấn đề là mình phải nhận nhá, ơn bên ơn Chúa tôi nhận. Rồi xét về luật từ 1204, giáo hội không cho mình coi như là cầm lấy bánh thánh và nhúng và chén thánh nữa, không cho nữa. Thì vấn đề là khi mà Đức Thánh Cha luật giáo hội đưa ra là nó cho toàn thế giới đó, tại vì một vài nơi trên thế giới đó họ lạm dụng, họ làm những cái việc mà gọi là phạm sự thánh, nhúng một cái bỏ ra là nó rơi xuống trông bất kính lắm, do đó là giáo hội chặt đẹp không cho nữa. Chỉ trừ một vài trường hợp nhá, trong một cái cộng đoàn nào đó, nữ tu nam tu nhỏ, chúng ta hiểu được cái giá trị của mình thánh Chúa thì có thể được nhá, coi như là cầm lấy và nhúng. Còn cái cách mà giáo hội cho phép là chính vị chủ tế linh mục cầm bình thánh, nhúng vào chén thánh và đưa vào miệng của người đó thì được nhá. Cái cách này là cách duy nhất trên luật thì cho, còn không thì uống trực tiếp vào chén thánh, đó là hai hình thức cho được nhá. Có hai vợ chồng xuất sáng đi lễ, người vợ luôn tin khi đi rước lễ là tâm hồn trong sạch xứng đáng mới lên đón nhận mình máu thánh Chúa. Người chồng lợi dụng điều đó để cho vợ vững tin vào mình. Anh luôn đi rước lễ và dự lễ rất nghiêm túc, và vì nhìn thấy chồng như thế nên chị không dám nghi ngờ điều sai trái về chồng. Ngờ đâu có người thân phát hiện anh đã ngoại tình, báo lại cho người vợ, và người vợ điều tra ra thì anh ta lén lút với người đàn bà khác mấy năm rồi. Sau khi vỡ lỡ ra, anh không đi rước lễ nữa. Thưa, vậy điều lợi dụng lòng tin như thế có phạm sự thánh không cha? Thưa, không biết, hỏi Chúa. Thực sự là những cái chuyện đó thì chỉ có Chúa biết thôi. Mình lừa cha, lừa giáo hội được, nhưng mà không lừa Chúa được. Thôi thì để Chúa biết, để Chúa lo. Chứ thực sự ra bây giờ anh ta lúc đó như thế nào thì không biết nhá. Bây giờ anh ta có như thế thì coi như là như nãy tôi nói đó, như nếu anh có phạm lỗi nặng đó thì anh ta rước lễ vẫn rước lễ, nhưng mà ơn Chúa không xuống được trong lòng anh. Thì với tư cách tôi không thể biết được, Bây giờ tôi cho một ví dụ. Trong phúc âm đó, bên cạnh Chúa có hai cái thằng mà là lao léo hả? Là mình gọi là cái gì nhỉ? Mấy thằng trộm, mấy thằng bất lương. Mình nhìn nó là thấy là cái hai cái đứa này là sẽ bị hỏa ngục đời đời. Đấy, cái nhìn của con người như vậy. Nhưng mà không biết là Chúa tha thứ cho anh rồi. Anh ta đã xin Chúa tha thứ rồi và Chúa tha thứ rồi. Và rõ ràng một thời gian sau ngắn sau anh ta được vào nước thiên đàng với Chúa. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy mấy thằng này bất lương. Cái anh này bỏ vợ, anh này ngoại tình, anh kia người kia. Mình không biết được. Đó. Cho nên là mình biết thế. Nếu mà có thể làm được á, mình cầu nguyện cho họ. Và nhân từ chỉ có Chúa biết thôi nhá. Vậy thì xin cảm ơn tất cả các cha, các thầy, các sơ, các anh chị em đã chịu khó nghe hả? Giọng nó hơi lòng lọng, nó quên mất, nó hơi lớ lớ rồi, xin thông cảm cho và xin cảm ơn tất cả.
Vâng, con xin phép cộng đoàn cộng đoàn cũng đứng lên chút xíu. Dạ vâng. Vâng, kính thưa cha Giuse, hôm nay gia đình chương trình chuyên đề giáo dục chúng con rất là vui mừng vì hôm nay cha đã dành cho chúng con một buổi tiệc, một bữa cơm rất là Việt Nam để chúng con hiểu rõ hơn được khi mà đi giữ tiệc thánh cần phải chuẩn bị, cần phải nâng tâm hồn lên như thế nào. Và đặc biệt là cách trình bày rất là dí dỏm, rất là hài hước nhưng rất là sâu sắc của cha đã giúp khai mở cho chúng con rất nhiều điều mà chúng con còn thắc mắc. Xin cộng đoàn chúng ta có đồng ý nếu mà cha về lại Việt Nam mà có dịp thì chương trình chuyên đề giáo dục chúng ta có mời cha nữa không ạ? Vâng. Chắc có lẽ là từ trái tim chúng con cũng rất mong muốn nếu mà ơn Chúa muốn cha có dịp quay lại với lại chương trình chuyên đề chúng con một lần nữa. Và bây giờ là những đóa hoa tươi thắm, những phần quà nhỏ xinh bằng tấm lòng chúng con xin gửi lên cha và xin cộng đoàn một tràng pháo tay ạ.
Cuối cùng chúng con cũng xin cha ban phát mấy gọi là đôi lời vàng ngọc cho chúng con trước khi kết thúc ạ.
Và xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh chị và các bạn. Thì lần đầu tiên tôi đến đây để gọi là giao lưu thì rất là hạnh phúc vì thấy là cái tinh thần học hỏi của giáo dân Việt Nam mình rất là hăng say, rất cao. Cái đó mà khi mà tôi dạy trong đại chúng viện á, thì cao điểm nhất là có 10 thầy và cộng mấy người giáo dân vô. Cái đó gọi là chủng viện liên địa phận, gồm 4 địa phận còn lại. Thì bây giờ coi như là trung bình là cứ, chúng ta thấy ở bên Việt Nam và bên Pháp đó, cứ một địa phận đó, có một linh mục mới và 20 ông cha già qua đời. Đó, cho nên cái số gọi rất là thấp. Rồi tinh thần là cũng vậy đó, 100 người, 100 người công giáo thì có 4,5 người đi lễ Chủ nhật. Thì cái tinh thần nó sa sút lắm. Mình không biết là Chúa làm việc như thế nào. Nhưng mà khi mà tôi về đây ấy, thì thấy là mỗi lần đi dạy, đi chia sẻ thì thấy rất là đông người. Thì tôi rất là vui lắm. Mỗi lần là cái tỉnh Việt Nam nó lại được thấm nồng nữa. Rồi có dịp để nói tiếng Việt nó sõi hơn một tí. Không biết phải ăn ớt nhiều hơn không biết. Nhưng mà... thì rất là vui, xin cảm ơn cái sự tham dự tích cực của tất cả các anh chị em.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha.